Chương thứ 36, Kim Giáp La Phong cẩn thận quan sát chiến khải kim sắc được bày biện trước mắt, đặc biệt là chút khí tức được giả định ra cũng khá gần với binh giáp, chỉ là tướng giáp, chỉ là chiến khải kim sắc là vũ trụ giả định căn cứ vào áo giáp trong đời thật mà scan, rồi giả định ra La Phong đang ở trong vũ trụ giả định, tự nhiên không thể cảm ứng được, nếu là trong đời thật, có thể dễ dàng cảm giác được lời kêu gọi, nhưng trong vũ trụ giả định lại không được. Cho ta cảm giác khá giống với binh giáp, lưỡng giáp, La Phong vội nhìn về phía bản vẽ bên cạnh, trên bản vẽ có hình ảnh, văn tự giới thiệu, và báo giá, hả, rõ giá, La Phong nhìn thấy không khỏi lộ ra vẻ hơi vui, Diễm thần tộc, trên giấy có giới thiệu khá kỹ, bộ kim giáp này là trên chiến trường ngoài tinh vực cổ xưa, và một lần chiến tranh tộc quần cỡ lớn đã thu được, người có nó nguyên là một cường giả cực hạn cấp phong vương của Diễm thần tộc, mạnh mẽ vô cùng. Có vài chục phong vương đã ngã xuống trên tay hắn, sau đó trong chiến tranh lớn, đã bị vũ trụ tôn giả tiêu diệt, cường giả phong vương Diễm thần tộc hóa thành tro tàn, bị chôn vùi chết đi, nhưng kim giáp hắn mặc trên người lại không tốn hao gì cả. Khiến người ta kinh dị, coi nó là một bảo vật cường đại thần bí. Kim giáp này được xem như chiến lợi phẩm, sau khi nghiên cứu cẩn thận, lại phát hiện, kim giáp không thể thay đổi kích cỡ, không thể dung nhập vào trong người, nhưng chất liệu nó cho dù là vũ trụ tôn giả, cũng phải công kích rất mạnh mới có thể sinh ra một vết nứt. Chính vì thí nghiệm, nên trên bộ kim giáp này có ba khe hở rất nhỏ, mặc dù không thể đổi kích cỡ, nhưng thần linh bất hủ có thể dùng thần lực bất hủ hóa thành thân thể bay vào chiến khải, sau đó ngưng tụ ra hình thể bất hủ thần thể phù hợp với kim giáp. Trải qua thí nghiệm phát hiện, cho dù không thể luyện hóa, nhưng chỉ cần mặc trên người, thì công kích linh hồn khi xuyên qua tầng kim giáp này đều sẽ bị suy yếu trên 9 phần. Công kích vật chất đánh trên kim giáp thì lực công kích cũng suy yếu trên 9 phần, chỉ cần có thể làm suy yếu cả công kích linh hồn lẫn vật chất. Vậy kim giáp này chắc chắn là một trân bảo, giá trị vô cùng tận. Nhưng nó lại có nhược điểm chí mạng là kim giáp này đã định hình, không thể thay đổi hình thức kích cỡ, dẫn đến rất nhiều phiền phức. Một, kim giáp hoàn toàn cố định, cổ tay, khớp vai đều cứng ngắc. Nếu là vũ giả, thì khi mặc kim giáp rất khó vung đao, vì bộ kim giáp này đã hoàn toàn cố định. Hai, hơn nữa, một thần linh vốn chiều cao chi 2 thước, muốn ngưng tụ thành bất hủ thần thể cao hơn 8 thước, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thực lực bản thân. Một bất hủ nhân loại chiều cao 2 thước, tuyệt đối sẽ không cố ý ngưng tụ thành chiều cao 10 thước, thậm chí cả ngàn thước, vạn thước, mặc dù có thể ngưng tụ, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới thực lực. Do đó vốn hình thể như thế nào mới chính là trạng thái mạnh nhất. Ba, bộ kim giáp này tuy có mũ trụ, nhưng mặt lại lộ ra. Vậy chỉ cần công kích linh hồn hoặc công kích vật chất công kích vào mặt sẽ không bị kim giáp ngăn trở. Uy lực công kích linh hồn công kích vật chất sẽ không bị suy yếu. Ba, nhược điểm chí mạng, lại đi với cái giá cực cao 50 ức đơn vị hỗn nguyên, nên nhất thời tạo ra kim giáp đưa ra giá cực cao, dẫn tới không ai hỏi han gì cả. 50 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong nhìn giá rồi thầm gật đầu, không cao, giá không phải là quá cao. Dương, một Ngọc Vương đi tới, thấy La Phong đang tập trung tinh thần nhìn kim giáp và tư liệu miêu tả, không khỏi cười ha ha nói, bộ kim giáp này đích xác rất thần kỳ, có thể ngăn trở công kích linh hồn và công kích vật chất, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đặc biệt là mặt lộ ra, làm ưu điểm vốn có cơ hội vô dụng, đặc biệt là ít giá 50 ức đơn vị hỗn nguyên, ha ha. Bộ kim giáp này cũng chỉ hữu dụng với cường giả phong vương, nhưng có cường giả phong vương nào mà nguyện ý bỏ ra 50 ức đơn vị hỗn nguyên mua một thứ giáp khải cần mình phải ngưng tụ bất hủ thần thể cải biến để thích ứng, mà còn có khuyết điểm khắp nơi nữa chứ hả? La Phong nhìn về phía một Ngọc Vương, không ai mua ạ, tuy khuyết điểm nhiều, nhưng ưu điểm cũng kinh người, hẳn là phải có siêu cường giả mua đó chứ, đương nhiên có người mua, chứ. Một Ngọc Vương cười khẩy một tiếng. Năm đó Hắc Hoàng Vương đã mua kim giáp này, để thích ứng với kim giáp, nàng phải biến ảo hình thể ngưng tụ ra thần thể mặt kim giáp, thậm chí chuyên môn chế tạo ra một mặt nạ phối hợp với kim giáp. Nhưng kết quả thì sao? Trong bí cảnh vũ trụ gặp phải cường giả ngoại tộc, vì thay đổi kích cỡ bất hủ thần thể, nên thực lực bản thân Hắc Hoàng Vương đã suy yếu đi, cường giả ngoại tộc vốn đã mạnh nàng hơn nhiều. Sau vài lần giao thủ đã phát hiện ra mặt nạ bảo hộ của nàng có nhược điểm. Dù sao Hắc Hoàng Vương đặc biệt chế tạo ra mặt nạ bảo hộ cũng không được như kim giáp, mặt nạ bảo hộ vén vẹn chỉ có thể làm suy yếu một nửa công kích linh hồn thôi. Công kích linh hồn của địch nhân dựa theo mặt nạ Hắc Hoàng Vương thẩm thấu vào, Trường đại chí đó Hắc Hoàng Vương đã ngã xuống chà tiết, Một Ngọc Vương lắc đầu, phải biết rằng trong những cường giả phong vương, loại đáng sợ nhất chính là những tên gia hỏa sở trường công kích linh hồn, còn công kích linh hồn vốn là hư vô, rất nhanh, có thể từ một bộ vị trên kim giáp thân thể mà thẩm thấu vào. Chỉ cần thân thể có một chút nhược điểm, phòng ngự ở các bộ vị khác dù tốt đến mấy cũng vô dụng, kim giáp như vậy không còn hiệu quả với công kích linh hồn, lại còn buộc người sử dụng phải thay đổi bất hủ thần thể để thích ứng với nó, dẫn đến suy yếu thực lực, rõ là ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếp, nếu rẻ cỡ 5-6 ức đơn vị hổ nguyên cũng có người sẽ mua, nhưng 50 ức đơn vị hổ nguyên đủ để cho làm một cường giả phong vương phải đau lòng, không nỡ bỏ tiền ra mua vật phẩm cỡ như vậy, Một Ngọc Vương nói. Đỗ Ngọc Vương nói, vô số năm qua có mấy người xui xẻo đang ngã xuống rồi không có ai ngu ngốc mua nữa, nhưng cũng có khi kim giáp này thất lạc ra ngoài, có vài bộ được bán cũng từng tới trận doanh của địch quân, cũng mấy lần rơi vào tay Hồng Minh chúng ta, nhưng Hồng Minh chúng ta mỗi lần định giá luôn là 50 ức đơn vị hổ nguyên. Theo lý thuyết, thời gian dài mà bán không được chứng tỏ giá không đúng, nên hạ giá mới đúng, nhưng vẫn là 50 ức đơn vị hổ nguyên. À, khi bộ kim giáp mới ra, đã được định giá là 500 ức, sau khi người sử dụng đầu tiên ngã xuống, hạ giá còn 50 ức. Vô số năm qua vẫn luôn duy trì mức giá 50 ức này, có vài bộ đã bán, La Phong Nhi hoặc nói, Vũ Bảo Đường chỉ có một bộ kim giáp mà, có tới 3 bộ. Một Ngọc Vương nói, nhưng bộ này là bộ có vết nứt. Năm đó khi bán cho Hắc Hoàng Vương, mà ta lại biết Hắc Hoàng Vương, ô, La Phong gật đầu nhìn kỹ bộ kim giáp này, đồng thời có thể làm suy yếu công kích vật chất, công kích linh hồn, không thể thay đổi kích cỡ, hình thể hoàn toàn cố định, không thể dung nhập trong người, chiếm thần tộc, nhất định là nó. La Phong căn cứ vào 4 điểm này, đã xác nhận, đây là giáp khải cao cấp hơn cả, binh giáp, tướng giáp, diễm thần tộc, binh giáp, diễm thần tộc. Ấn ký binh, ấn ký tướng đều là văn tự diễm thần tộc, không thể dung nhập vào người. Hừ, phân thân ma sát tộc không tu luyện bí điển vô danh, cũng không thể dung nhập binh giáp, tướng giáp, không thể thay đổi kích cỡ ư. Chỉ cần dung nhập vào người là có thể tùy tâm sở dục biến hóa, suy yếu công kích vật chất, công kích linh hồn. Điều này làm ta càng xác nhận, đây là giáp khải cùng loại với binh giáp, tướng giáp, là phòng không nén được kích động. Hồng Minh Thành không hổ là nơi tụ tập bảo vật của nhân loại và vô số tộc quần. Minh Bách Bộ một chút đã chạm mặt kim giáp thần bí này. Chỉ là bảo vật Hồng Minh Thành tuy nhiều, nhưng lại đều niêm giá công khai. May mà bộ kim giáp này, vì các đại cường giả tộc quần trong Hồng Minh cũng không thể chính thức sử dụng, do đó giá mới, không cao, mua, nhất định phải mua. La Phong thầm nghĩ, La Phong hiểu rõ ác chủ bài của mình. Thí Ngô Vũ Dịch mặc dù là chí bảo rất mạnh, nhưng đối mức trọng yếu đối với mình ngược lại không bằng bí điển vô danh và tướng giáp, vì hai thứ này đề cao chiến lực bản thân mình có. Tướng giáp là thứ gia tăng cho mình lực vạn lần giới chủ, làm mình đền bù được khác biệt lớn nhất giữa mình và cường giả bất hủ. Nó chống đỡ công kích rất hiệu quả, cũng tăng thêm năng lực sinh tồn. Tướng giáp là nguyên nhân mà kim giác cự thú, bản tôn người địa cầu có chiến lược phong vương, dù sao chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật, thì ý cảnh thần thú của La Phong cũng mới tới lậu 18, thua xa Hoa Đế năm đó vốn đã tới cảnh giới 20 tầng, nhưng dựa vào tướng giáp thần bí, lại thật sự có chiến lược cực kỳ cường hãn. Rồi phối hợp với Thí Ngô Vũ Dực, việc học đỉnh cao tự nghĩ ra, có thể dễ dàng đánh chết phong hầu đỉnh cao, thậm chí dựa vào hỏa thần nguyên tinh đánh chết một phong vương sơ cấp, nếu không có bí điển vô danh tướng giáp, ta cũng chỉ có chiến lược phong hầu, ta phải cảm tạ đại năng giả sáng tạo ra bí điển vô danh. La Phong thầm đoán, người địa cầu là do đại năng giả ngoại tộc thay nhén mà thành. Diễm thần tộc cũng là do đại năng giả ngoại tộc đó thay nhén mà thành. Bí điển vô danh ăn, loại bí pháp nghịch thiên vượt qua quy luật vận chuyển vũ trụ này, xem ra cũng là do đại năng giả đó sáng chế. Tuy chưa bao giờ thấy, nhưng lại được lợi từ hắn rất nhiều. La Phong thầm nghĩ, Một Ngọc Vương, La Phong nói, Dương, Một Ngọc Vương nghi, hoặc nhìn về phía La Phong, có một chuyện định nhờ ông hỗ trợ. La Phong cười. Lập tức dẫn Một Ngọc Vương đi ra khỏi cửa hàng, muốn mua kim giáp, cận 50 ức đơn vị hổ nguyên, cũng may chỉ là 50 ức, chứ không đến mức bức bách phải bán điệu tinh thể truyền thừa. Thanh niên nã thức tộc lưu lại vô số vật phẩm, lần này La Phong xem ra phải tận lực bán được càng nhiều càng tốt, đến chiến lợi phẩm ấy, La Phong dùng mức chi khấu cao để mua cũng phải mất ước 80 ức điểm tích lũy mới mua được. Đương nhiên những ấy cường giả Phong Vương không thể hưởng thụ được chi khấu lớn tới như vậy. La Phong chính là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, mới có ưu đãi như thế. Công ty vũ trụ giả định cũng không kiếm được tiền từ La Phong bao nhiêu. Mất một ngày rưỡi, La Phong rốt cục cũng bán hết chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên là thông qua công ty vũ trụ gia đình hỏi giá một chút, bên kia nguyện ý mua với giá 70 ức đơn vị hỗn nguyên. Sau đó hỏi một vài cửa hàng ở Hồng Minh Thành, những cửa hàng đó cũng thu mua một vài vật phẩm. Cửa hàng trả cao nhất là 78 ức đơn vị hỗn nguyên, vẫn chưa bán. Một Ngọc Vương Nhiệt, tình dẫn La Phong, đầu tiên là hỏi giá trong khu mình sống. Sau đó thông qua các bạn hữu với nhau thông báo cho bạn hữu, cuối cùng bán được 86 ức đơn vị hỗn nguyên. Nếu ta đổi bảo vật ở công ty vũ trụ giả định, rồi đem bán ở Hồng Minh Thành bán, không phải kiếm được kha khá sao? Đáng tiếc, công ty vũ trụ giả định chẳng những cấm ta mà cấm cả những thành viên hạt tâm nguyên thủy bí cảnh, không được mua bán vật phẩm. La Phong thầm than công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng cho họ, không muốn kiếm lãi, do đó giá mới thấp. Một ngày rưỡi sau, La Phong một mình một người đi tới Vũ Bảo Đường. Trong Vũ Bảo Đường không có quá nhiều khách nhân. Những bảo vật quý giá thì cường giả Phong Vương e rằng vô số năm mới mua một bộ. Cả Hồng Minh Thành cũng chỉ có trên 300 vạn cường giả Phong Vương. Một ngày e rằng cũng chỉ có vài cường giả Phong Vương vào Vũ Bảo Đường đi dạo thôi thôi. Phần lớn không có khách nhân. Ông ơi, La Phong gọi người phụ vụ. Vị khách nhân này, ngươi muốn mua cái gì thế? Người phụ vụ đi tới kim giáp này rất độc đáo. Ta mua nó. La Phong nói thẳng.